Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Capital: A Critique of Political Economy, tập 2 là phần tiếp theo trong công trình kinh điển của Karl Marx về sự vận hành của chủ nghĩa tư bản. Nếu tập 1 tập trung vào quá trình sản xuất giá trị thặng dư, thì tập 2 đi sâu vào quá trình lưu thông của tư bản, tức là cách tư bản đi qua các hình thái tiền tệ, tư bản sản xuất và tư bản hàng hóa để tự tái tạo và mở rộng. Cuốn sách thuộc lĩnh vực kinh tế chính trị, nhưng mục tiêu của nó không chỉ là mô tả thị trường, mà là giải thích các quy luật bên trong làm cho hệ thống tư bản vận hành, tích lũy và cũng dễ rơi vào khủng hoảng. Đây là một tác phẩm lý luận nặng, được biên soạn từ bản thảo của Marx sau khi ông mất và trở thành tài liệu cốt lõi cho bất kỳ ai muốn hiểu tư duy Marx về tái sản xuất, chu chuyển tư bản và những giới hạn nội tại của nền kinh tế tư bản. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, chu trình tư bản cho thấy lợi nhuận không chỉ đến từ sản xuất mà còn từ quá trình vận động của tiền và hàng. Một điểm trung tâm của tập 2 là Marx mô tả chu trình tư bản như một quá trình vận động liên tục, thường được hiểu qua công thức tiền biến thành hàng hóa rồi lại trở về tiền với giá trị lớn hơn. Ý nghĩa của mô hình này là tư bản không đứng yên trong một điểm mà phải liên tục đi qua trao đổi, sản xuất và lưu thông để tự lớn lên. Nhờ đó, Marx chỉ ra rằng lợi nhuận không thể chỉ nhìn từ một giao dịch riêng lẻ mà phải thấy toàn bộ chuỗi quan hệ kinh tế đứng sau nó. Cách tiếp cận này rất khác với việc xem thị trường như tập hợp các mua bán rời rạc, vì ông nhấn mạnh rằng sự tăng giá trị phụ thuộc vào sự phối hợp giữa nhiều khâu, nhiều thời điểm và nhiều hình thái của tư bản. Từ đây, người đọc thấy rõ vì sao dòng tiền hàng tồn, nhịp bán hàng và khả năng tái đầu tư đều có ý nghĩa sống còn đối với nhà tư bản. Thứ hai, tư bản cố định và tư bản lưu động giải thích vì sao chu chuyển chậm có thể làm hệ thống mất ổn định. Tập 2 dành nhiều chú ý cho sự phân biệt giữa tư bản cố định và tư bản lưu động, vì hai hình thái này ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ chu chuyển. Tư bản cố định như máy móc, nhà xưởng hay thiết bị không chuyển hết giá trị của nó trong một lần sản xuất, còn tư bản lưu động như nguyên liệu và tiền lương thì được sử dụng rồi thay thế nhanh hơn trong mỗi vòng quay. Marx dùng sự phân biệt này để cho thấy việc đầu tư vào sản xuất không chỉ là chuyện bỏ bao nhiêu tiền, mà còn là chuyện bao lâu thì vốn quay lại. Nếu máy móc bị khấu hao chậm, hàng hóa bán chậm hoặc dòng nguyên liệu bị nghẽn, toàn bộ quá trình tích lũy có thể bị gián đoạn. Đây là một đóng góp rất quan trọng vì nó giải thích khủng hoảng không chỉ như kết quả của thiếu hụt cầu, mà còn như hậu quả của sự lệch nhịp trong chính cơ cấu vận động của vốn. Đọc phần này, người ta hiểu vì sao thời gian lưu thông là một vấn đề kinh tế then chốt. Thứ ba, tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng cho thấy nền kinh tế phải tự thay thế chính mình như thế nào. Một trong những phân tích nổi bật nhất của tập 2 là lý thuyết tái sản xuất, nơi Marx xem toàn bộ nền kinh tế như một hệ thống phải liên tục tự thay thế các đầu vào của nó. Ông phân biệt tái sản xuất giản đơn khi quy mô sản xuất được giữ nguyên với tái sản xuất mở rộng khi một phần giá trị thặng dư được dùng để tích lũy và mở rộng sản xuất. Ý nghĩa của lập luận này là chủ nghĩa tư bản không chỉ sản xuất hàng hóa mà còn phải bảo đảm rằng lao động, nguyên liệu, tư liệu sản xuất và sức mua xã hội đều được nối lại qua từng chu kỳ. Điều đó đòi hỏi sự cân đối giữa các ngành, đặc biệt giữa ngành sản xuất tư liệu sản xuất và ngành sản xuất tư liệu tiêu dùng. Nếu những cân đối này lệch đi, tích lũy sẽ gặp khó khăn và hàng hóa có thể không được tiêu thụ đúng nhịp. Phần này rất quan trọng vì nó biến nền kinh tế từ một chuỗi giao dịch thành một cấu trúc tái tạo có tính hệ thống, cho thấy khủng hoảng có thể nảy sinh ngay trong quá trình hệ thống cố gắng tự duy trì. Thứ tư, những gián đoạn trong lưu thông làm lộ ra tính dễ tổn thương của chủ nghĩa tư bản. Khác với cách nhìn coi sản xuất là trung tâm duy nhất, Marx cho thấy lưu thông cũng là một mặt quyết định của quá trình tư bản. Hàng hóa phải được bán, tiền phải được chuyển hóa lại thành vốn sản xuất và mỗi khâu chậm trễ đều có thể làm đứt mạch vận động chung. Vì thế, các gián đoạn như hàng tồn kho tăng, tiền nằm chết trong lưu thông hay sự mất cân đối giữa cung ứng và tiêu thụ không chỉ là trục trặc kỹ thuật mà là biểu hiện của mâu thuẫn nội tại. Marx cũng lưu ý rằng sự phát triển của tín dụng và các hình thức trung gian có thể giúp hệ thống mở rộng nhanh hơn, nhưng đồng thời cũng làm cho rủi ro lan rộng hơn khi niềm tin và thanh toán bị đứt gãy. Điểm mạnh của cách phân tích này là nó giải thích vì sao khủng hoảng tư bản thường xuất hiện dưới hình thức nghẽn mạch, chứ không chỉ dưới hình thức sụt giảm sản lượng. Người đọc nhờ đó hiểu rằng sự vận hành trơn tru của lưu thông là điều kiện bắt buộc cho tích lũy, và khi điều kiện ấy suy yếu thì toàn bộ hệ thống sẽ bộc lộ tính mong manh. Cuối cùng, giá trị của tập 2 nằm ở phương pháp. vì nó giải thích kinh tế tư bản như một quá trình lịch sử có mâu thuẫn nội tại. Điểm làm tập 2 khác với nhiều sách kinh tế học thông thường là phương pháp của Marx. Ông không bắt đầu từ giả định thị trường cân bằng, mà từ các quan hệ vật chất cụ thể giữa sản xuất, lưu thông và tái sản xuất. Cách tiếp cận biện chứng này cho phép ông thấy hệ thống tư bản như một toàn thể động, trong đó mỗi bộ phận chỉ có thể hiểu bằng mối quan hệ với các bộ phận khác. Điều quan trọng là Marx không xem các khủng hoảng là ngoại lệ hiếm gặp, mà là khả năng có sẵn trong kết cấu của hệ thống. Vì tư bản luôn phải mở rộng, nhưng lại phụ thuộc vào thời gian, nhịp độ và sự phối hợp xã hội. Từ đó, cuốn sách trở thành một công cụ phân tích, chứ không chỉ là một tuyên ngôn chính trị. Nó đặc biệt hữu ích cho độc giả muốn hiểu nguồn gốc của bất ổn kinh tế, vai trò của chu chuyển vốn và tại sao sự tăng trưởng tư bản luôn đi kèm với những điểm nghẽn khó tránh. Chính tính hệ thống và chiều sâu lý luận này khiến tập 2 vẫn còn giá trị vượt ra ngoài bối cảnh thế kỷ 19. Kết luận, cuốn Capital tập 2 phù hợp nhất với những ai đã có nền tảng nhất định về kinh tế chính trị, triết học xã hội hoặc muốn đi xa hơn các mô hình kinh tế học thông thường để hiểu cách tư bản vận hành từ bên trong. Sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu, người đọc quan tâm đến Marx và cả những ai muốn phân tích khủng hoảng kinh tế hiện đại đều sẽ tìm thấy ở đây một khung tư duy mạnh mẽ. Giá trị thực tế của sách nằm ở chỗ nó giúp người đọc nhìn dòng tiền, chu chuyển hàng hóa, tái sản xuất xã hội và các điểm nghẽn của tích lũy như những bộ phận liên kết với nhau, thay vì những hiện tượng rời rạc. Về mặt trí tuệ, cuốn sách buộc người đọc suy nghĩ chậm hơn, chính xác hơn và có hệ thống hơn về nền kinh tế tư bản. So với nhiều sách viết về Marx, tập 2 nổi bật vì nó ít được đọc hơn tập 1, nhưng lại rất quan trọng để hiểu toàn bộ công trình. Chính phần phân tích lưu thông, chu chuyển và tái sản xuất làm cho cuốn sách này trở thành mắt xích không thể bỏ qua nếu muốn nắm trọn logic của Capital. Nếu bạn muốn ủng hộ Karl Marx, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!